bộ giới mà nó còn thiếu, mình không có biết đường đâu mình sống, thì đạo Phật lấy cuộc sống bằng cái sự giải thoát. Mình sống đúng giới luật thì mình ly dục với ác pháp là mình giải thoát à. Nhưng mà vì giới luật không được, người sao không có triển khai ra, chỉ lấy có giới cấm thôi, còn cái giới đức, giới hành không có, cho nên mình còn thiếu xa quá. Do đó tu sĩ đừng tới giới cho nói mạnh, không biết cách nào sống theo đúng giới, rồi cứ giới lanh quanh trong cái giới cấm, rồi phạm tới phạm lui nó cũng không có đúng mạnh. Lẽ ra cái hạnh, cái đức hạnh của người tu sĩ thì giới luật nó dài kỹ rồi đó, cho nên nếu mà người giữ giới là cái người rất là thanh tịnh, còn mình phạm giới là không thanh tịnh. Lại còn thêm một cái câu này, Đức Phật trước khi tịch lại bảo bỏ những giới nhỏ nhặt, cái đó là một cái sai quá lớn. Vì giới là đức hạnh của tu sĩ mà là sao, không có giới nào nhỏ nhặt đó. Thì tiếc mà từ xưa đến giờ ta coi thường một giới. Cũng có khi các hòa thượng cũng nghiên cứu về giới, cũng có lúc cũng quan trọng giới, nhưng mà triển khai không hết, triển khai không hết giới luật, chỉ lanh quanh ở trên giới cấm thôi. Rồi rốt cuộc rồi là được rồi, giới nó cũng bỏ qua.
Khi mà con học giới rồi thì con xem là cái tứ phần ở trong đó nó có nhiều cái vi tế mà cái 250 giới không có ghi. Hay là mà nếu mà không xem kỹ cái này không biết đâu. Mà đa số phần bây giờ thì các thầy cho họ giới rồi, thầy chỉ họ đọc năm mấy giới cấp, năm mấy giới trọng thôi. Rồi các kia đứa về mà đọc thì mấy người mà chịu học cái này thấy rất là khó khăn.
Đúng như vậy, không có được giảng dạy.
Vừa rồi thì 204 đã đại giới đàn rồi, rồi chưa có cho học giới gì hết, rồi 206 thì mở giới đàn nữa. Thì con thấy thiệt là người dạy với giáo hội này cũng không có nghe cái này, tính cái có đó thôi chứ còn nó vừa ra vừa tàn gian hồi chỗ nào mà nghe nó thay tăng là họ không có chỗ ngồi luôn, mà đi Bồ Tát thì nó thừa thừa không có người, cưỡng bắt thì không đi, đáng thôi. Giáo hội không có chú ý việc đề nào dạy đệ tử học giới hết hả? Các chị lớn mà không chú ý cái này,
mà không có chịu ý gì lớn cũng không chịu triển khai cái bộ giới nữa. Thành ra tâm tứ phần lực có nhiều đó hậm như đó thôi, chứ không có triển khai thêm.
Mà tứ phần lực không hết nữa, không có học nữa, chỉ học cái giới, mấy cái giới tình giới bổn,
giới bổn,
giới bổn mà còn không có đọc nữa mà biết cái gì, có nhiều vị đọc giới không được nữa, cái đựng nó thuộc gì sao, rồi biết đâu thì thành ra tâm tứ phần lực này mới, nếu mà học cho nó kỹ thì nó cũng rất là nhiều lắm. Đúng rồi, nó có chịu dạng cái này cho vô trường toàn là dạy như kinh, nó như dạy những lời dạy của tổ, rồi hôm đó có ông vị đệ tử của thầy Nhật Quang lên nói là nói chuyện, nói về kinh thời với đất không, nói chuyện tổ chỉ gì không mà cái kinh Phật không có như vậy, đem những cái thiền rồi có nói gì để mọc cười cho gì, nói gì không gì đó, đạo tâm thì vậy đó, đệ tử Nhật Quang, đệ tử mình cho ông lên dạy, Nhật Quang lên dạy mấy bữa rồi cho đệ tử lên dạy, rồi ông nói tiếu gì mà họ cũng thích vậy lắm, trong ngày chỗ đó rồi, mình con thấy thì lực thì không chịu học, cái cấm thì không chịu giữ, mình cứ nói gì bàn để mà nói.
Cái cuốn mà những lời Phật dạy tập 4 thì cô đọc lại hết những cái bài kinh của Phật thì một ngày mình thấy đến được này.
Cái đây đi, kia đây, nói chừng nào tôi xuống rồi, bây giờ bạn ở chỗ có việc.
Chưa có một thầy dám nói, có ai dám nói? Thì cái ngày xưa Đức Phật bác kinh sách của Bà La Môn, cái bộ kinh Vệ Đà cũng thấy Đức Phật bác sẵn dựng lại những cái đức phần của thầy là khó. Thời của thầy cũng gian khổ, thầy cũng biết nếu mà thầy không nói cái đúng cái sai cái đúng thì chắc chẳng ai cái nào cũng đúng hết, là cho cái người sao họ không có biết được, vì cái nào cũng đúng thành ra do nó họ biết được.
Cuối cùng tôi
họ nói tốt,
giờ họ có những cái lý lạ nó Đức Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, muốn tu cái nào cũng được. Rồi cái học lực học giới thì không học, mà học đám thì họ dám bỏ tiền ra học.
Dám bỏ tiền ra
học. Tức là một bài tán là một chỉ vàng bỏ ra học. Còn đi tụng giới cho người ta tiền, người ta không đi. Cũng như đây thì mỗi một tháng con tụng giới 2 lần hay là học lại. Thì mỗi một khi tụng thì con cho là con 5 đứt dạ hoặc là 10 đứt dạ ăn nửa tháng ngáo những dạ khóc. Còn con biết thì hồi 20 ngày để đi xe hoặc là đổi xăng. Nó đổi xăng.
Ngày nào hôm ta?
Cũng tôi đáng thôi. Lấy để tụng giới thì kiếm từ người rất là khó. Còn cái nghe cái là một cái đám cúng tổ hay là cái gì không thấy cái chỗ ngồi luôn lớp trong lớp hoàng ngồi tới nói đủ thứ việc hết trơn, không thấy đâu. Thành sau này con đâu có ở trong hệ cúng tổ nữa, để mình nói theo lời Phật dạy là người ta bác ta nói giờ thời này hát cách Phật 2,000+ năm rồi cũng như không
dạo thời
không có tin được. Thì giác minh đánh dạy thì anh kia nói cái đó là thời Đức Phật mà hòa thượng chứ phải thời mình, nó nói vậy đó. Hôm nay còn đây có người thầy giúp mình thì cần gửi giới luật còn là cũng là giám luật có thể còn các gì khác đấy, cứ đi lo mà đi cai tăng thôi, cái đó là nói đủ thứ việc rồi thấy giả ăn rồi lấy con thơ về giúp
làm cái nghề sống chứ còn không phải là tự tư quá.
Thế là đệ tử con có mấy người tâm thức con kém thì học lực, hay nói học lực thôi. Học lực để biết mà tránh những cái lỗi đó. Rồi học cũng biết thôi đó. Con thử thử nước
thôi. Con có làm gì làm với con?
Con có làm đó là cái sắp xếp đó. Thầy ngồi để lát thầy dạy. Thầy con thầy đây con phương lên cho thầy cho mình. Thầy con nói vô. Thầy là tập trời rồi. Bên năm tâm là con người chấp chặt cái dạng nặng lắm,
khó quá.
Nhưng mà cái giáo lý còn bên Nguyên Thủy đó thì người ta tán tháng ăn chay nhưng mà người ta không chịu ăn được mà người ta bị chấp nữa rồi
nó cũng kẹt rồi. Ý kiến giải của các tổ bên năm tâm về cái vấn đề thiền minh sắc tuệ này nó cũng là cái kiến giải nó sai là của Đạo Phật, không đúng. Cái gì biến nó ra thành cái pháp mới rồi là từ tướng niệm tướng thì lại chia cắt ra chia cắt ra manh mún ra tu thành có cái trường thiền là thì dạy về thọ niệm xứ, còn có cái trường thiền là dạy về tâm niệm xứ, có cái trường thiền dạy về thân niệm xứ,
chia ra
cắt ra từng phần ra mà tu thành thành ra nó cũng sai nữa. Cái gì khi mình tu tướng niệm xứ, mình tu ở trên thân thì nó có tâm, có thọ, có pháp, nó luôn cả bốn cái, cho nên thân thọ tâm pháp đều là một cái chùm của ta, không thể cắt ra được. Ví dụ như bây giờ cái thân của con nó bị bệnh đi, thì trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, mà nó hết tham ưu thì tâm con nó có hết. Thôi nếu mà các pháp nó không có tác động được thì nó là pháp, nó cũng cho nên người ta không có hiểu cái kinh tướng niệm xứ, mà người ta cắt cái tướng niệm xứ ra rất là ổn. Rồi giảng từng phần cách thức tu pháp thân hành niệm họ cái không nắm vững. Cái pháp thân hành niệm không biết là cái pháp rất tuyệt vời, đó là cái pháp vừa vận động tay chân mà vừa vận động nội tạng nó, không thấy vừa tâm nữa, tác ý từng hành động đó là con thấy nó có cái pháp nó thể thể dục từng hành động, cái hành động thân và tâm. Bây giờ con tác ý cái cánh tay đưa ra thì cái ý thức của con nó phải có biết cánh tay đưa ra, nó là tiềm lực này, rồi nó đưa ra là cái vận động của cơ. Rồi bây giờ vận động hơi thở, con thấy nó vận động về nội tạng ở trong, hít vô biết hít vô thở ra, nó cũng vận động ở trong này, nhưng mà tác ý từng hơi thở nữa. Cho nên tâm vừa luyện cái tâm mà vừa luyện cái thân, mà vừa luyện thân nội nữa, chứ không phải là nội của bên ngoài.
Thầy nếu như vậy thì nội cái thân hành niệm thì nó đã gồm tứ niệm xứ trong đó,
tứ niệm xứ nó đủ hết. Bởi vì nó là thân hành niệm nó trên tứ niệm xứ,
chứ không phải mà nó tách cái này ha,
nó không tách rồi đâu.
Khi mà hành trì thì nó gồm luôn,
nó gồm luôn cả luôn bốn. Cho nên mà nó lại vận động, nó vận động cái hàm thân hành của nó tuyệt vời, nó là cái môn thể dục rất là tuyệt vời. Cho nên nó có 10 thần lực, 10 thần lực của nó thành cái tứ thần túc. Cho nên cái pháp thân hành niệm, nhưng mà giới luật phải nghiêm chỉnh, cái giới luật mà sai phạm thì bị tưởng hết. Những cái thần lực đó nó thành thần lực tưởng. Còn giới luật nghiêm chỉnh đó, tại vì giới luật nghiêm chỉnh nó ly dục nhãn pháp, nó thanh tịnh, cho nên cái thần lực nó trở thành thần tứ thần túc, nó không phải là cái lực tượng. Như tu đúng cách, hướng dẫn cho đúng cách thì nó mới đạt được, còn không khéo nó làm qua cái tượng. Nên cái bộ giới thì viết chưa xong, cho nên thầy bảo tu tập cho nó quen thôi, chứ còn không có tu tập thân hành niệm. Giáo bài bản lắm, về cái sự pháp tu hành của Phật giáo bài bản, nó không phải như đại thừa 84.000 pháp môn, nhưng mà có thấy pháp nào nó có cụ thể, nó mơ hồ. Còn cái pháp của Phật nó có pháp mà quý vị dạy từ cái hình ngang ác dị ác bằng cái tri kiến của mình, nó dạy bằng cái tri kiến, bằng cái sự hiểu biết, bằng ý thức, rồi đi dần đến cái thân hành để tập tỉnh thức. Cho nên nó có từng cái tên thôi. Ví dụ như bây giờ mình sử dụng cái tri kiến mình thì nó có cái tên định vô lậu. Mình đưa một cái đề tài là mình quán xét thì đó là nó làm cho cái tri kiến mình nó có cái sự hiểu biết. Để hiểu biết để khi tham quá các bạn vô thì nó hiểu biết nó quá dài, nó chuyển, nó không có làm cho mình bị khổ. Cho nên ví dụ như bây giờ có thân con bị bệnh vậy đó, là cái nghiệp rồi. Vì muốn bị chuyển cái nghiệp đó thì mình phải sống như thế nào? Bắt đầu đó, bộ giới luật mình nghiên cứu kỹ, nhất định là mình một là chết, hai là mình sống phải đẩy lui cái nghiệp này, chuyển cái nghiệp này. Thì do đó bắt đầu mình sống đúng giới luật, nghiên cứu kỹ giới luật sống đúng. Rồi bắt đầu cái giới hạnh, tức là cái phương pháp 30 đại phật trời đạo, cái phương pháp nào để đối trị cái bệnh này. Như vậy là mình phải học tu cho đến khi mà nhuần nhuyễn rồi, bắt đầu mình áp dụng vô cái bệnh thì mình đẩy lui rồi. Chứ còn mới mình chưa có nhuần nhuyễn mình áp dụng vô thì không nổi, vì cái nghiệp mình nó lớn quá, cho nên mình chuyển không có nổi. Nhưng mình dựa vào cái gốc của giới luật, tức là mình sống đúng thì nó sẽ chuyển cái nghiệp thành ba của mình.
Mình thôi cái gì khi con mình để cái ý nghĩ về con muốn lên tên đó, thầy là con xin một chỗ nào để con tự lập, con xin nhà pháp thầy sẵn nhật nhớ cho con bị cúc. Bởi vì cái thức ăn của con nó không có giống như công chúng,
đúng rồi, đúng.
Do đó mà con không có cái sức khỏe, con không có lên đến vài bữa là con bị bệnh. Con có một chỗ nào đó là con ở ngoại trú hay chỗ nào
ngoại trú,
rồi con vô con như mỗi buổi sáng con vô con nghe pháp với chúng có gì chứ còn hỏi thầy
chứ hỏi để tôi hay tập
là mà công việc tu tập rồi con nấu ăn tự túc của con đó nó được
chứ con cái đó ngoại trú rồi.
Dạ, chứ còn mà ở trong đó thì phải theo chúng, nếu không theo chúng thì nó được cái chúng tổng hợp
coi như là nội trú thì coi như là mình phải theo chúng rồi. Chúng ăn sao mình ăn vậy, Còn ngoại trú á, thì cái đó là phần duyên, mình chỉ có nhận pháp mình tu tâm tại ngoại trú. Cho nên thầy có dặn bố á, là mình sau này thành lập cái hai cái khu, một cái khu ngoại trú và khu nội trú. Nội trú là người ta chấp trong đời sống á, người tu sĩ trong nội trú thì người nào y như người nào. Còn ngoại trú là tùy theo những cái người, người ta có những cái biệt nghiệp riêng đó, là sống chưa có sống ở trong chúng được. Ví dụ như người ta ăn uống, có người thì người ta phải ăn rượu nước muối mè, mà ở trong chúng mình thì không có do quyền như vậy được. Vì nội trú mà buộc lòng người ta hoài ta ăn rượu nước muối mè, hoặc là ăn cái gì để cho tiện lợi người ta, để mà người ta được cái cơ thể khỏe mạnh, người ta nỗ lực tu. Cái đó là cho ngoại trú. Nó phải lập, nói chung là cái tu viện nào cũng thành lập hai cái khu, con cái khu nội trú và ngoại trú. Nhưng mà tu viện Kim Như thì chưa có làm xong, chưa có hoàn thành xong những cái điều kiện đó, nhưng mà thầy nghĩ rằng sau này thì chắc có lẽ cũng phải làm xong những cái điều đó cho nó tiện lợi, nó giúp cho cái người, ví dụ như người ta mới tu tập, người ta chưa có quen được thế giới luật, người ta ở ngoại trú, người ta đi tập dần, người ta lát người ta dần ngoại trú.
Như con tình là bây giờ con xin thầy một miếng đất nào đó, con lên con cắt những cái cốc tạm thời đấy, rồi bây giờ con lên con ở con tu.
Được nhá, cái đó khu ngoại trú mà.
Khu ngoại trú, cắt như thế đơn giản vậy. Mà khi mà con không biết con lại dần thầy con hỏi. Chứ còn hai về này nhiều khi nó dướng dứt rồi lên không được nữa.
Nó bị dính rồi.
Nó đủ thứ gì hết trơn.
Vậy mình phải cắt ly cái duyên. Chứ còn nếu không cắt ly mình không tu được.
Mà trong đó là con tự nấu ăn rồi con thế nào không hiểu con đọc con hiểu cái vô.
Hỏi thầy.
Gần thầy nó còn hỏi thầy nó tiện. Nhiều khi đây lên đó nó rất là xa thôi. Mà con muốn, mà con muốn nội trú thì cái sức khỏe con không cho phép. Nó có con này con muốn xin thầy chỗ nào đó là con làm cái cốc gì đó không? Ừ.
Thế là được con. Bởi vì cổ để thầy có đề nghị cổ rồi đó. Cổ có định dành một cái khu đất để khu ngoại trú đó. Thì bắt đầu đó mấy con có cái điều kiện mấy con cấp cái tháp nhỏ để vừa mình ở rồi. Rồi mình ra vô để rồi mình hỏi đạo thôi. Cách thức để tu tập thôi. Vậy thì được, không có gì đâu. Thầy thấy Kim Như thì nó có cái điều kiện thuận tiện là nó có những cái khu đất để làm cái khu ngoại trú.
Nhiều khi là con có sức khỏe không có, là có nhiều thầy giả rồi theo với con ở đó.
Là do không. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như con bây giờ nó lớn tuổi rồi, thì có một người thầy giả nào theo để hộ thất cho mình. Thì cái người này
tu tập họ
con thất mà vẫn vừa tu thì cái đó là có, không có gì. Nhưng mà mình lại có cái ngoại trú, cái nội trú thì vậy.
Ngoại trú thì con cũng cũng ý thầy để thầy thì con cho con một chỗ nào đó nó xa, nó cách được khu nội trú để trên này cho tôi ở ngoài. Còn những người như chúng con thì con ở ngoài, còn có thì giá nó tự nấu cho mình ăn nó lo. Vì con sức khỏe rất là kém mà bệnh tật hoài. Nếu hỏi thì dù có khi cần thì chuyển con về. Đấy là con đánh con lên đó rồi. Ở đây nó nhiều dính dắt dữ lắm, nó rất là khó. Con để đây cho điện tử. Vậy cũng được không?
Được không?
Khi nào con lên.
Cái còn ở đây mà không tu thì nó vô là để tử đông quá. Người ta chưa vô.
Cho con hỏi này hỏi kia mà. Mặc dù con không đi đám nhà, con phải giải quyết việc này việc khác. Không bỏ lơ được. Mấy cô này hôm trước họ cũng ước ao lắm lên đó để nghe thầy dạy, lên đó có cái gì được hay là đợi thầy về rồi giờ họ cứ nói qua nói lại, người này nói cho người kia rồi rốt cuộc chánh về không nghe. Hôm nay là gì trước hết rồi tôi có thầy của tôi về thăm chùa chứ mà. Chứ thầy tôi không phải đi thuyết pháp, bây giờ thăm chùa thôi. Nhưng mà khi thăm này cũng dạy cái tụi tôi chút đỉnh gì đó.
Nói vậy đó con. Chứ không phải thuyết pháp
chứ. Không phải thuyết pháp. Chứ thuyết pháp là tôi phải xin phép rồi đàng hoàng chứ. Dạ không có. Tại hôm trước tôi lên tôi thăm thầy mà thầy đi vắng, hôm nay thầy về thầy thăm mình.
Nói vậy thì cũng nhiều. Dạ lại thì người ta cũng đến, người ta nghe điều
lâu.
Vì nói chung cái quyền mà cần phải hiểu về Phật pháp nhiều hơn. Cái điều không hiểu là hiểu chung chung á, thì nó Dương hóa. Chính quý thầy mình từ lâu tới giờ đã tu theo Phật rồi, thông suốt tất cả tư sách đại thừa, những người nhìn qua tư sách duy thủy
anh chưa thông
nói gì có pháp tướng niệm xứ, thầy thấy như hòa thượng Nhất Hạnh, ngài cũng nói gì tướng niệm xứ rất nhiều, nhưng mà nói cứ sơ ở ngoài chứ chưa cũng đi vô sâu được, vì có hành đâu mà nói được. Cho nên thậm chí như hòa thượng Nhất Hạnh khi rồi về đây cũng chỉ nói ở bên ngoài thôi, chứ chưa có đi sâu vào cái chỗ mình đi sâu, coi như hòa thượng chưa còn đạt được chứng đạt được cái tướng niệm xứ, cho nên nói không được.
Có chỗ các ngài cô thấy cái chỗ này thì không có nói gì, nhưng mà con thấy cái này trước khi ăn nhãn là nhạc đoạn làm tùm lum hết trơn, tại con thấy cái này luôn đệm nhạc đệm đồ luôn cũng thùm lum hết á,
cũng là sai.
Cũng như hôm có ông lên kia ở Hoàng Pháp lên rồi hướng dẫn người ta niệm Phật, rồi bữa đó người ta cài bông hồng cho đó ổng đứng luôn cài giùm cổ luôn ông mặt tôi cái hậu rồi đứng cài giùm cổ rồi cài bông hồng cả áo làm tùm lum hết. Thật sự là vừa nói thì không, thầy không có quan như vậy trên nói rồi vậy. Thầy thầy có định xây cái chánh điện không?
À phải.
Dạ.
Không.
Ừ, chứ đầu tiên clip nó hư rồi.
Thì coi như là nếu mà nó có hở hư thì mình cũng sửa lại chút ít thôi.
Nếu mà thầy có gì gặp thì không có phụ được thầy.
Để
cho nó có tuổi thọ nó lâu lâu chứ tự cái nó hư nó mất rồi.
Thì bây giờ có đó, bây giờ nó thì mấy cái tháp đó mà mình sửa lại nó thì mình đi gạch lên thì nó lâu.
Dạ.
Chứ còn để rồi thầy sẽ
thầy định xây gạch như thế nào đây? Thôi mình khỏi to, mình cứ xây xong nữa.
Mình xây xong rồi thôi, chứ còn tơ
xây rồi mình gắn cửa sổ rồi nữa thôi. Nếu cần có vô vô gạch cũng được, không sao, không sáng không sát cần cái tô màu mèn chứ
không tô mà
cái thắt này là hồi xưa nó có sẵn rồi đó, cái sư cô ở đây nè, ông thầy tu trì mất rồi, sư cô đệ tử đó ở đây cũng thấy cái thắt này đó. Con về con chỉ là sửa thang chứ không có làm gì, con có xây dựng gì, con muốn làm cái nó đơn giản. Khi mà con lên thầy dạy là con thấy mà thấy càng bài diễn ra nhiều là nó mất nhiều thời gian của mình. Cũng như là trong cái kinh dạy mà tiền sao mà ham công việc đó, thì Đức Phật cũng quở lắm.
Đúng rồi.
Dạ. Cũng mất cái thời cô của mình. Con thấy cái chánh điện này đó nó hư nhiều quá con. Thầy cứ khi nào tay con lên phục vụ. Vậy thì mình chỉ xây dấp thôi, còn cái tính tôn mình còn nguyên cũng được.
Và để nguyên
xây dấp, thì mình đổ mấy cây đà, chứ mình xây dấp cây đà nổ thì xây dấp.
Cũng là đổ mấy cây đà rồi xây, nó không bị lúng rồi.
Thì không bị lúng, giờ mình đổ cái đà gánh dài, cũng như mình xây cái, cũng như mình xây lớp gạch lớn vậy đó. Cái nhà lá này con cũng làm vậy đó, chứ đâu có đà có những cái móng lên, đó. Đổ cái đà nổ lên cái rồi, rồi to như gạch.
Nó là cái thứ nó không bị lúng, không
thể bị lúng gì.
Vì cái đà nó nằm rồi là nó có cái chiều dài của nó giữ,
nó gánh lên cái nền cái móng của mình đó,
mình gánh hết đó. Cái đà nó gánh. Rồi bắt đầu từ trên đà đó mình xây lên đó. Mình giả lại thì mình cũng nó cũng không phải cao lắm,
chứ nó không có nặng, nó hơi nhiều ba bốn thứ vậy đó, không có đến đâu. Mình đổ bằng cục gạch cho là mình cao chừng hai tấc thì cái nó mạnh rồi đó. Thì hôm con thấy chấm điện nó mấy cái đất nó hư hết rồi, con khi nào thầy thì làm được không?
Thầy ra con thấy khi nào mà thầy có
chấm điện mà thầy sẽ làm này, thầy cho con hai cái này. Nếu
mà ít nắng này nè, nó dễ làm. Hôm nay thì mình lo xuất tiến xin phép cái khu An Dũng ở ngoài Phước Hải.
Phước Hải
tại giờ đã có 21 cái mẫu đất rồi
nữa. Chỗ nào bây giờ chân về cái như cái khu như
có như ở Phước Hải thì nó gần chùa Hoàng Một đó
thôi. Chùa Hoàng Một
nữa mình xin giấy phép cho được. Rồi thầy cũng dự định cái chương trình là cái khu an dưỡng thì nó ở trong đó thì nó thành lập cái bệnh viện từ thiện thôi. Bệnh viện từ thiện, nhưng mà cái bệnh viện đó không phải là từ thiện cho đồng bào hết, mà cái người nào khó khăn gặp khó khăn thì sẽ được vào đó mà trị bệnh không có tốn tiền. Còn hầu hết là cái bệnh viện đó để dùng để cho tu sĩ,
chuyên cho tu sĩ
rồi, lo cho tu sĩ. Bởi vì đời sống người ta không phải người ta người nào cũng tu chính hết được. Khi người ta tu không chính thì người ta có những bệnh đau rồi thì người ta mới đến, người ta có chỗ bệnh viện được. Chứ cái người tu sĩ thì đi ra nằm chung với bệnh viện
như vậy
thì nó không có được đâu.
Hôm trước thôi cũng như mình phải đối với thầy nói cái này, cái thầy cũng muốn cái này lắm. Bây giờ mình bệnh cũng như anh Tâm Pháp bệnh mà vô cởi rãi nằm và nó chung bệnh nó thương
chung bệnh.
Rồi cái người đi thăm, mấy thầy đi thăm vô nó cũng phiền phức,
cũng phiền phức lắm,
nó không có được yên tâm.
Đó là cái chiếc áo của mình á, đạo Phật nó làm chủ bệnh. Mà tái lại mình đi vào cái chỗ bệnh viện như vậy, mình đi thăm thôi, người ta lấy chiếc áo mình vô đó, mình sẽ thấy quý thầy tu hành cho Phật là sao. Nếu mà họ hiểu cũng bệnh đau cũng như mình có gì đó khác, họ cũng đeo cái đó mà họ chỉ dám Phật. Mình nói thầy rất ngại, cái gì đâu phải người nào cũng tu hết được như Phật hết đâu. Cũng có người được mà cũng có người không, cho nên do đó nó khi mà có bệnh đó, thì những tu sĩ mà Phật giáo bây giờ đông lắm, cho nên vào những cái bệnh viện của mình thì nhiều người đi tu đâu phải như quý thầy bây giờ tiền bạc nhiều đó. Có nhiều người không có một tài,
không có tiền,
người trao bệnh người về nhờ gia đình thôi, không có cha mẹ. Cho nên thầy rất lo cho cái đời sống của tu sĩ sau này đó. Khi mà họ vào tu rồi, họ bỏ cuộc đời họ rồi, thì họ biết là cuộc đời của họ nó có cái chỗ họ nương, nhưng không có lo bệnh đau có bệnh gì.
Chưa đủ duyên thì đi
ra. Bữa lên bé tới thành đó. Bữa lên nó thề rồi phải mất công việc. rồi là thử thứ bữa nay là thử thứ nhỏ.
Bởi vì cũng thấy cảm nhận rằng nếu mà trong chủ đề tu và chúng con cũng vậy, mà Phật tử cũng vậy, mà không nhờ chư tăng đức mà cao truyền giáo lý Phật pháp thì cũng đệ tu á, thì không hiểu gì đệ tu. Thành thử ra suốt thời gian qua rồi, con nhờ sư phụ con á cho đi ra trường lớp để có tu có học. Thành thử ra cũng thấy á, vấn đề trong sự tu mà không có học thì thiếu vô cùng. Phải về con thường nhắc nhở Phật tử hãy nghe cho nào có giảng pháp thì sáng đi nghe, thì thời gian còn lại đó mình ráng nghiên cứu về giáo lý kinh điển Phật pháp sẽ hay vô cùng để áp dụng cuộc đời tu của mình á. Thầy mình thử ra cũng thấy có lợi vô cùng.
Thầy có tu có học có lợi vô cùng.
Hôm nay trình nạn chúng con nghe Phật tử về đây để truyền cao giáo pháp cho Phật tử. Thầy thử ra con tình ý của sư phụ với những Phật tử về đây nghe Phật tử giáo pháp.
Con thì về đây con không phổ biến gì hết á, Phật tử họ tự nói lấy chứ con không có phổ biến. Phổ biến gì thì họ nói mình quảng cáo này cái nọ, thôi để Phật tử họ tìm hiểu rồi hay gì. Họ nói mình lên đây Hòa Thượng không có ở chùa, Hòa Thượng hứa Hòa Thượng xuống Hòa Thượng thăm mình. Cái khu an dưỡng ngoài đó thì nếu mà thầy thực hiện thì con mừng lắm á. Không phải con thân bệnh nên mừng, nhưng mà con mừng cho những con đã lắng nghe nhiều người không nói. Họ nói bây giờ mình mà ông thầy tu mà đi vô cái bệnh viện mình nằm phóng nước mắt, nó nói kỳ cục quá. Phải ước gì mình được cái bệnh viện riêng trong tu sĩ mình.
Nói chung là thầy lo cái vấn đề lắm, không bởi vì thầy biết là một cái người tu sĩ mà bỏ cuộc đời mà theo Phật thì rốt cuộc người ta cũng lo lắng cái đời sống. Có nhiều người đứng ở trong vị trí họ làm trụ trì và ngoài kia thì cái đời sống họ nó được yên chút, họ không lo thì có tiền bạc tự cũng vừa. Còn cái người làm chúng, cái người mà tu mà ở an thấp đó, nếu mà họ không có lo lắng như vậy thì họ không tụng niệm, họ không cúng bái, họ không liên hệ Phật tử thì coi như họ đâu có tiền bạc. Mà do như vậy thì cái đời sống họ sau này nó đi về đâu, họ lo lắng lắm. Như mọi người đem theo thầy mà tu vậy đó thì coi như họ đâu có Phật tử đâu, nỗ lực Phật tu thôi. Lỡ họ chưa có đến cái sự bớt láo thì khi bệnh đau đây rồi ai nuôi dưỡng cho họ, hay hoặc là họ phải trở về gia đình, nó nằm cái nỗi khổ. Nên thì nghĩ rằng phải có bệnh viện, có nơi an dưỡng, có những huynh đệ trẻ tuổi giúp đỡ cho những người, những huynh đệ già yếu khi họ bị bệnh đau mình chăm sóc, cũng như những người thân trong gia đình. Tức là cái đạo đức của mình phải đối xử với nhau như vậy. Do đó khi mà những người lớn tuổi người ta có bệnh đau thì có bệnh viện người ta đến nằm, thì trong bệnh viện không lẽ cái người bệnh đó người ta đến người ta nằm, bác sĩ mới trị rồi không ai giúp đỡ mình, thì cũng phải có phái một người tu sĩ trẻ tuổi đến giúp cho một người già. Chứ nếu mình không có thì nằm trơ vơ họ đau khổ lắm. Nên thầy nghĩ là phải tổ chức cho họ, tổ chức được cái này rất khổ.
Ừ, bây giờ chứ càng sớm càng tốt.
Cho nên cố gắng
sẽ công phụ với thầy đó.
Xin phép sao mà thành lập cái được?
Xin phép chưa có xong,
chưa có xong. Bây giờ nó phải như thế này, con thầy liên hệ với những người Phật tử ở ngoài quốc, ở bên Mỹ đó. Họ về bên đó họ thành lập cái hội từ thiện, xin giấy phép của chính phủ Mỹ cho họ thành lập hội từ thiện. Từ đó cái hội từ thiện có giấy tờ xong rồi đó, thì bắt đầu nó về Việt Nam. Thì về Việt Nam thì ở đây thầy thành lập một cái công ty, một cái công ty có mấy cổ phần hùng, cổ đông á, thì mới xin thành lập cái khu an dưỡng. Vì cái thế lực của cái công ty đó.
Cô Phật, chào thầy. Thầy cô lấy tổng thầy chắc là 100 vũ chắc.
Dạ.
Ông thầy á,
tôi thấy nào
cô lấy ở ngoài đi,
ngoài đường á. Đem đi chùa đó. Đem đi chung chùa đó.
Đem
chung chùa anh đấy. Thế thầy có cái sách gì đấy, đây thầy có cái sách gì đấy.
Thầy
thì nó trên đất thành mình sẽ có thể
vậy tốt mình sẽ làm tốt
anh nói cho những phần
cảnh này đã có giấy phép rồi
biếu phần tử là đi về ở nghe nhà đó. Hôm trước tỉnh Giác Minh cũng trai tăng cái này trai tăng nói lượng diễn diễn
này tập hiện này không
có lẽ cái này mỗi người đi trai tăng đều có quyển này
vậy là tập này
cũng trước đây mình này sẽ do chùa hai người lấy được tập thử nha hai người nó luôn hai người mỗi lần mà cô niệm cô đi trên đó tôi về mà có xin khách thì tôi cũng biết mình khen mà anh cũng quý lắm
cô bạn
bây giờ ông làm phó ban trị sự là ông cũng mệt lắm thì cứ cứ đi đi chỗ nào mà có cứu trợ là ông phải đi nó là cũng mệt lắm là phật tử ông thì già đa số là già nhưng mà bây giờ ông yếu rồi là gì rồi gặp bây giờ nó dời đi rồi cái vấn đề nào nó cũng yếu đi mà giờ hồi nào dừng lỡ cái vụ mà từ thiện rồi thì giờ phải ráng là phật tử cũng mệt quá hồi trước họ còn làm anh em ổn bây giờ là gặp họ dời đi mà giờ gặp dời đi thì dân nó theo luôn rồi đó qua cái tỉnh người ta nữa nếu mà cái chỗ đó mà thực hiện được sớm thì hay quá con muốn khi mà con
phải
có cái gì trong sức khỏe mà con làm được thì cũng phụ ra
coi như là thầy lo cho cái đời sống tăng ni với nó thôi thấy tội là thiên mà thấy vô bệnh viện mà nằm chung với những người thế tục á kỳ quá
anh nhất những người đi thăm đó một người bệnh là rất là nhiều người đi thăm
là quý thầy tình bạn bè mình nhau đi đến các bệnh viện thăm một chiếc áo của mình đi ra đi vô cái bệnh viện thôi thì thực hiện thì cố gắng thực hiện được để cho tu sĩ dù là Bắc Tông hay Nam Tông quý vị cũng đều vào ở trong cái chỗ này để mà được trị bệnh thì thầy nghĩ rằng nội cái tu sĩ ở trong nước của mình không đó mà về đó mà cái bệnh viện từ thiện này nó cũng là chật nữa không tu sĩ đau dữ lắm cái đâu phải mà họ tu được làm chủ bệnh đâu hầu hết là người nào cũng bệnh có nhiều cái bệnh ngặt nghèo lắm khổ cho nên thầy một mặt thì phổ biến cái giáo pháp mà tứ niệm xứ để người ta đối trị được bệnh cho nên ở trong tu viện này có nhiều người họ sử dụng cái pháp tứ niệm xứ họ đối trị bệnh họ rất là đỡ chứ còn nếu mà không tránh pháp tứ niệm xứ thì nó vượt ra bệnh thì chết
ở trong kinh Tăng Chi có cái bài để nghe pháp mà hết bệnh
thì nó còn thấy cái thập thiện này nó cũng là trị bệnh đó mà trị bệnh nó thiện nó chuyển cái khác nó chuyển cái nghiệp
một lát lên thầy dạy cái vấn đề lợi ích của cái này để mà cho người ta phải vượt qua nghe thầy nói là cái cô anh Dũng con mừng quá cái này thực hiện được sớm
những cái phước không thầy nghĩ như vậy chứ còn cái phước của chúng sanh cái phước của mọi người thì thầy hiện giờ đó thầy coi như là thầy tổ chức cho những người mà ở ngoài quốc đó họ ở bên Mỹ đó, họ tổ chức cái hội từ thiện hội từ thiện của Việt Kiều của mình xin chính phủ Mỹ cho thành lập từ cái hội từ thiện đó nó mới rót tiền vào trong cái khu an dưỡng của mình được nhưng bởi vì khu an dưỡng từ thiện của mình nếu mà không có tiền ở đây mà rót đó, thì nhà nước sẽ hỏi mà mình biết đâu thành lập cho nên sẽ có cái lớp này được
nói con nhanh có điện thoại nè
đi thánh thánh đó.
Rồi ở trong này, ở trong nước đó, thì thầy tổ chức thành lập cái công ty. Thầy lấy cái tên của công ty đó là công ty An Hòa. Công ty An Hòa. Rồi qua cái công ty Hương Sen á, cái người mà làm giám đốc cái công ty Hương Sen á, họ đứng ra, họ vào một cái số cổ đông nữa. Rồi họ thành lập cái công ty An Hòa. Rồi từ cái công ty An Hòa đó nó sinh là cái trung tâm an dưỡng từ thiện, an dưỡng. An dưỡng có nghĩa là người nào cũng về có thể nghỉ ngơi đó được. Thì trong cái trung tâm an dưỡng từ thiện đó thì nó có những cái lớp học, cái lớp học về đạo đức, tức là nó trị bệnh bằng tinh thần đó. Rồi ở trong đó thì nó có cái bệnh viện, cho nên tu sĩ ở trong cái khu an dưỡng cũng dễ dàng, không có khó khăn, mà nó không còn bị lệ thuộc vào cái giáo hội. Chứ còn nếu mà nó nằm ở trong cái tôn giáo thì nó bị vào lệ thuộc vào cái giáo hội. Rồi giáo hội xin phép xin tắc này kia nó nhiều cái việc.
Nếu mà thầy ấy vậy thì
còn cái này dân sự xin phép khu an dưỡng, trung tâm an dưỡng từ thiện thôi.
Nhiều thầy cứ nói với cô Huệ,
bây
giờ con
cầm ra một cái này mở như thế nào thầy, con đóng như thế nào?
Dạ dạ tắt đó hả thầy?
Tắt rồi, em biết rồi, thầy cũng tắt rồi đó mà. Không ạ.